Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 751, chưa từng cúi đầu, góc truyện audio.com. Vù, từng luồng kiếm quang bắn ra chính là 9 thanh kiếm nhỏ, là huyết luyện thần binh của Dư Tĩnh Thu. Những thanh kiếm nhỏ này mang theo uy thế khủng bố liên tiếp va chạm ở chỗ mấu chốt của vết nứt này, đến cảnh giới này của Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu, bọn họ thao túng đối với lực lượng đều đã đến mức cực cao. Như kiếp diệt thạch tinh kỳ vật bực này chung quanh còn có dòng nước vườn quanh, nếu thuần túy cậy mạnh chỉ sợ 100 phần lực lượng chỉ có thể phát huy hiệu quả của 1 phần lực. Chỉ có cảnh giới phối hợp lực lượng mới có thể phát huy kỳ hiệu. Đang 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 tương đương tương đương tương đương từng tiếng va chạm, một tảng đá này rõ ràng cũng đã hầu như hoàn toàn bong ra rồi, chỉ còn lại có một tia, nó khẽ chấn động lại không gãy. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng không phải muốn phá hủy kiếp diệt thạch tinh, chỉ là theo vết nứt thuận thế mà làm, nhưng Dư Tĩnh Thu là cao thủ giới thần tứ trọng thiên, thi triển huyết luyện thần binh cũng chưa thể làm gãy nó. Ta không tin, để ta thử chút nữa. Tâm ý Dư Tĩnh Thu thao túng, chỉ thấy 9 thanh kiếm nhỏ bắt đầu hình thành một kiếm trận ở giữa không trung. Ha ha, từ từ đến, Đông Bá Tuyết Ưng cười ở bên cạnh nhìn, lòng hiếu thắng của thê tử còn rất mạnh. Oành, 9 thanh kiếm nhỏ đột nhiên bùng nổ, hóa thành một đạo kiếm quang lấp lánh. Kiếm quang chợt lóe, để lại quỹ tích một đường cong, đột nhiên va chạm ở trên tảng đá. Tảng đá lại lay động lần nữa, rốt cục một tia nối liền với cái đáy hoàn toàn rời ra. Thành công rồi, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức khen. Dư Tĩnh Thu duỗi tay ra, một khối nguyên thạch kiếp diệt thạch tinh kia rơi vào trong tay nàng. Nàng cảm thụ chút ném cho Đông Bá Tuyết Ưng. Chàng thu, ta thu, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Đây là một phần chiến lợi phẩm lớn nhất của ta, làm quà cho nàng. Dư Tĩnh Thu cười nói. Đông Bá Tuyết Ưng cầm khối kiếp diệt thạch tinh này cảm thụ một phen, gật đầu. Nặng 12 cân, quả thật là chiến lợi phẩm lớn nhất của nàng. Chỉ một tảng đá này, đã đáng giá 7-8 ức thần tinh, ngang với toàn bộ tài phú của những giới thần tứ trọng thiên mới tương đối trẻ tuổi, đương nhiên một số giới thần tam trọng thiên thực lực rất mạnh tu hành 5 tháng đủ dài bình thường cũng có thể góp được nhiều như vậy. Dù là độc dĩnh giới thần loại giỏi tham lam đó, cũng không tham được nhiều như vậy. Đi, đi cái tiếp theo. Dư Tĩnh Thu rất vui vẻ, loại cảm giác khắp nơi được bảo này quả thực rất thích. Vợ chồng hai người liên thủ lại chỉ bóc xuống được tảng đá 2 nơi. Chỗ thứ 2 còn là Đông Bá Tuyết Ưng và thê tử cùng nhau liên thủ mới thành công, còn lại 6 chỗ vết nứt khác cũng rất rõ ràng, nhưng nghĩ mọi cách cũng không làm gãy được. Nhưng hai tảng đá cũng đã nặng hơn 20 cân, di tích Hồ Tâm Đảo thật khác biệt, còn chưa đáp xuống trên đảo, đã lấy được trọng bảo này. Dư Tĩnh Thu nói, chúng ta cũng là vận khí tốt, viên vẫn thạch này có phủ đệ tiền bối lưu lại báo cho chúng ta những điều này, nếu không chúng ta còn chưa phát hiện được chút bí mật này. Đông Bá Tuyết Ưng nói, về phần bí mật này, người biết cực ít, bởi vì thứ nhất dám xông vào di tích Hồ Tâm Đảo vốn đã cực ít, vừa vặn đi lên vẫn thạch thì càng khó. Dù sao Hồ Tâm Đảo quả cầu nước bạc trắng khổng lồ đó, đường kính là 18 vạn ước dặm có thừa, trên 100 triệu viên vẫn thạch ở trong đó cũng rất không bắt mắt. Đối với điều này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa. Góc truyện audio.com, từng nghĩ công khai, hắn không ngốc như vậy. Thiên địa vạn vật tất cả đều có quy tắc tuần hoàn, nếu muốn đạt được phải có trả giá tương ứng. Hô, hai người hành tẩu ở mặt ngoài vẫn thạch vượt qua từng cái thung lũng lớn. Ở sâu bên trong, thái hạo lực của Đông Bá Tuyết Ưng tràn ngập ra, sớm đã phát hiện ngôi đình nọ Thiên Vân Đế Quân lưu lại cùng với thi thể hắn. Ở sâu trong một thung lũng lớn, có một vết nứt trận đồ hình tròn cực lớn, đường vân của trận đồ đều là vết nứt. Chúng ta đi vào, Đông Bá Tuyết Ưng mang theo thê tử, lập tức hóa thành luồng sáng chui vào trong khe hở, dọc theo vết nứt trận đồ thật lớn hướng sâu bên trong chui vào hơn 3.000 dặm, lúc này mới tiến vào một cái hang rỗng thật lớn. Hang rỗng cực lớn này kích cỡ ngàn dặm, ở trung ương hang rỗng có một ngôi đình, trong đình đang có một bóng người khoanh chân ngồi, ngẩng đầu nhìn trước mắt. Trước mắt hắn lơ lửng một quả cầu ánh sáng do màu bạc màu đỏ tạo thành, sáng lạn vô cùng, hình thành trận đồ quang cầu vô cùng huyền diệu. Quang cầu trận đồ này có trên 100 triệu tiết điểm, vô số tiết điểm còn đang không ngừng vận chuyển. Thiên Vân Đế Quân, Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu đi qua, khoanh chân ngồi ở đó, chính là Thiên Vân Đế Quân. Nhưng là thi thể hắn. Thiên Vân Đế Quân là một nam tử rất hùng vĩ cao lớn, mặc dù sau khi chết khoanh chân ngồi ở nơi đó cái lưng rộng lớn, thân hình hùng tráng cũng tản ra vô tận khí phách. Ý chí của hắn đã hòa hợp cùng thân thể, mặc dù đã chết hơn 200 tỷ năm, ý chí kinh khủng này vẫn thật lâu không tiêu tan, loại ý chí này khiến bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng âm thầm biến sắc. Cái này, khi Đông Bá Tuyết Ưng đến gần, thấy được gương mặt Thiên Vân Đế Quân, không khỏi dại ra. Hắn sao lại? Ngay cả lúc chết cũng chưa từng nhắm mắt, chưa từng cúi đầu. Đông Bá Tuyết Ưng không thể tin được một màn trước mắt. Thiên Vân Đế Quân khoanh chân ngồi, đang ngẩng đầu nhìn hư ảnh trận đồ trước mắt. Lông mày hắn rất thô, đôi mắt có thần, trong mắt có khát vọng khủng bố. Phải biết rằng ở lúc chết, bản tôn thần tâm đã tán loạn, có thể ở lúc bản tôn thần tâm tán loạn ánh mắt còn nhìn chằm chằm trận đồ, còn đang liều mạng, còn đang cố gắng một tia hy vọng cuối cùng. Ở lúc chết cũng chưa từ bỏ. Đồng Bá Tuyết Ưng yên lặng nhìn, nhân vật tuyệt thế thiên kiêu. Bản tôn thần tâm tán loạn vẫn nhìn trận đồ, ngẩng đầu thậm chí cũng chưa từng nhắm mắt. Khát vọng mãnh liệt trong đôi mắt hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Ý chí như vậy, đạo tâm như vậy, Đồng Bá Tuyết Ưng lặng lẽ nói. Đã chết 200 tỷ năm, ý chí vẫn tồn tại trong mảng không gian này, nhân vật như vậy Đông Bá Tuyết Ưng bình sinh hiếm thấy. Hắn từng gặp rất nhiều giới thần tứ trọng thiên, cũng chưa có một ai khiến hắn rung động như thế. Dù là từng gặp Tuệ Minh Đại Sư Huynh, từng gặp Xích Hỏa Lão Tổ, từng gặp nhiều đại năng giả, nhưng hắn phải thừa nhận loại ý chí uy áp của các đại năng giả đó đều không mạnh như vậy. Cũng chỉ trên vạn hòa yến như Thâm Uyên Chúa Tể, Thần Đế Bệ Hạ còn có Tam Tổ bọn họ, đều là lúc trước mình nhìn không thấu. Nhưng đại năng giả bình thường, Đồng Bá Tuyết Ưng cảm thấy trên ý chí, đạo tâm tuyệt đối không bằng vị trước mắt này. Cũng đúng, dù sao hắn chính là đánh hủy diệt đạo quân cuối cùng cũng bắt đầu sợ, thậm chí không để ý mặt mũi đi cầu thần đế đòi. Góc truyện audio.com, bảo vật ám toán Thiên Vân Đế Quân, ý chí, Đồng Bá Tuyết Ưng yên lặng nói. Hắn cũng ở trên đất trống một bên khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt. Cách chương.